tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 37, giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng ngày 30 tháng 5 năm 2021.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm qua chúng ta đã học hết đại nguyện thứ 34 ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta học vào đại nguyện thứ 35. Ở trong văn kinh, Đức Phật dạy như thế này. Nguyện thứ 35, khi con được thành Phật, nếu có người nữ nào ở khắp trong vô lượng, bất khả tư nghỉ cõi, các quốc độ chư Phật khắp mười phương thế giới, nghe danh hiệu của con mà vui mừng tin nhận, lại phát tâm bồ đề, chán ghét thân nữ kia, sau khi thọ mạng hết, dù sinh ở cõi nào, lại còn phải thọ sinh, làm thân con gái nữa, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Chúng ta thấy đại nguyện thứ 35 này. Đức Từ Phụ A Di Đà, ngài đặc biệt quan tâm, ưu ái và thương yêu các Phật tử nữ chúng ta, những người phụ nữ của chúng ta. Chúng ta thấy là đại nguyện này, Đức Phật dành riêng cho những người phụ nữ con gái. Ngày xưa có người hỏi thầy rằng tại sao ở trong Phật giáo mà còn có sự phân biệt giữa người nam và người nữ, giữa tăng và ni. Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi thành Phật rồi bên ni chúng xin xuất gia 5 lần 7 lượt từ đầu mà Đức Phật không cho, mà phải mãi đến sau này bà Mahabasa Ba Đề và Gia Du Đà La Tỳ Khiêu Ni và 500 tỷ nữ dòng họ Thích cạo tóc rồi, đắp y rồi, đầu đội trời chân đạp đất rồi, đến tinh xá xin Đức Phật xuất gia mà Đức Phật vẫn từ chối, mà phải đến nhờ tôn giả A Nan vào khóc lóc và xin với Đức Phật từ sáng đến chiều tối, Đức Phật mới đồng ý cho xuất gia với gọi là, mình cứ nói nôm na như là, với sự giáo huấn của Đức Phật là phải thọ thêm bát kính pháp nữa. Đó. Tức là ngoài thọ 348 giới của Tỳ Khiêu Ni ra thì còn phải thọ thêm bát kính pháp nữa, tức là thêm 8 giới mà dành riêng cho bên ni chúng, tức là những người nữ xuất gia nữa, thì đồng ý như thế thì Đức Phật mới cho xuất gia. Và có vị chất vấn chúng tôi rằng á, thế như vậy thì Đức Phật có còn thiên vị không? Nếu bà Ngài là từ bi bình đẳng, thương tất cả chúng sinh, như thương như mẹ thương đứa con đỏ, vậy như thế tại sao bên Tăng xuất gia thì Đức Phật ưng thuận, chấp thuận và đồng ý ngay? Còn bên Ni phải đến 5 lần 7 lượt là Đức Phật mới cho. Mà cho thì tại làm sao bên Tăng lại có tỷ khiêu Tăng thọ có 250 giới, mà tỷ khiêu Ni là phải thọ đến tận 348 giới, mà lại phải quản thêm 8 giới ấy, gọi là bắt kính pháp nữa thì mới được xuất gia. Như vậy có bình đẳng không? Nếu bình đẳng tại sao á, bên Tăng 250 giới thì bên Ni Đức Phật cũng chỉ thuyết 250 giới đi. Xin thưa các quý vị, nếu chúng ta là người học Phật, chúng ta là người nghiên cứu sâu về giáo lý Đức Phật, đặc biệt là về luật tạng, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật đó, sau khi giác ngộ và giải thoát, Ngài có đầy đủ 6 pháp thần thông. Ngài thấu được đến tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Mỗi mỗi một loài có những cái nghiệp tính khác nhau. Trong loài thì phân ra giới, giới tính. Ví dụ như loài người chúng ta thì phân ra giới tính là nam và nữ. Thì Đức Phật gì cũng tuyên thuyết cho phù hợp với cái căn tính hành nghiệp của người nam và người nữ. Ở trong giới luật Đức Phật có nói rất rõ, vì có những cái căn tính hành nghiệp chỉ có người nữ mới có những cái nghiệp tính ấy, thì Đức Phật mới phải thuyết riêng cái giới ấy để cho người nữ nương vào giới pháp ấy để mà tu tâm dưỡng tính, để mà trao dồi phẩm hạnh, để cho tiêu trừ nghiệp chướng, để cho viên mãn hạnh nguyện tu hành của mình vậy. Cho nên trong giới luật của nhà Phật gọi là gì? Giới là để phòng phi chỉ ác. Chúng ta nhớ giới luật của nhà Phật là giới luật là để phòng phi chỉ ác. Thế nào là phòng phi? Phòng phi tức là đề phòng những điều sai trái, lỗi lầm. Chứ phi ở đây có nghĩa là sai trái, là lỗi lầm. Phòng phi là đề phòng những việc làm sai trái, những việc làm lỗi lầm dẫn đến nơi đọa xứ, đau khổ ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên vì vậy giới luật của Đức Phật nói là phòng phi. Thế nào là chỉ ác? Chỉ tức là dừng, ác tức là đối lại với thiện. Phòng phi chỉ ác. Chỉ ác tức là giới luật của Đức Phật đó, là để ngăn ngừa chúng ta không làm những việc ác. Ví dụ như Đức Phật nói sát sinh là một tội ác, cho nên Phật dạy các đệ tử của Ngài dù tại gia hay xuất gia đều không được sát sinh. Vì đây là tính giới, là căn bản giới, là trọng giới. Nó bao trùm và phổ cập cho cả người xuất gia và tại gia, cho nên không sát sinh. Đây chính là gì? Là chỉ ác, là dừng lại tất cả các việc ác không làm nữa vậy. Đối với gì? Cái nghiệp sát sinh không làm nữa vậy. Đó. Ví dụ thế, từ đó mà suy ra như là không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, vân vân, đối với Phật tử tại gia chúng ta. Đó chính là gì? Là đề phòng những điều sai trái có thể xảy ra. Ví dụ như khi chúng ta uống rượu, chúng ta say rượu, chúng ta không làm chủ được mình, có thể từ cái chỗ không làm chủ được mình đó mà tạo tác những việc sai trái, thậm chí là cướp của, giết người. Không việc gì ác không dám làm vậy, tức là không việc ác gì là không dám làm vậy. Cho nên vì vậy Đức Phật đã đề phòng từ xa. Vì vậy mà nói dạy các đệ tử tại gia chúng ta là không được uống rượu là như thế. Đó là gì? Là đề phòng những việc sai trái. Và đồng thời cũng là gì? Là dừng lại tất cả các việc ác có thể phát sinh ra sau khi chúng ta làm những việc như là sát sinh, hại vật, trộm cắp, tà dâm vân vân đó, ngay trong cuộc đời này. Và chắc chắn nó sẽ phải trả quả báo xấu, cho dù là gì? Là muộn một chút ở đời sau hoặc nhiều đời sau, nhưng vẫn phải trả quả báo. Cho nên chỉ ác tức là dừng lại tất cả các việc ác. Đấy, cho nên giới luật của Đức Phật là nhằm mục đích là phòng phi chỉ ác. Và sau này á, chúng ta thấy ngoài cái mục đích phòng phi chỉ ác ra, nó còn có công năng á, hướng thiện cho chúng sinh nữa. Cho nên gọi là tác thiện, phòng phi chỉ ác và tác thiện. Tác thiện tức là hướng đến những việc thiện, làm những việc thiện, việc tốt, có lợi ích cho chúng sinh, cho xã hội, cho gia đình và cho bản thân chúng ta. Đó, cho nên chúng ta thấy là Đức Phật Ngài thấu được tận cùng cái nghiệp tính của chúng sinh rồi. Vì vậy mà Ngài tuyên thuyết những điều giới bản phù hợp với cái căn tính hành nghiệp của gì? Của người nữ. Đấy. Cho nên người nữ, chúng ta thấy người nữ xuất gia giới nhiều hơn tỷ khiêu. Tỷ khiêu tăng có 250 giới mà nữ 348 giới. À, chúng ta thấy 348 trừ đi 250 còn bao nhiêu? Đó, chúng ta thấy. Ngoài ra, ngoài 348 giới còn phải cộng thêm 8 giới bát kính pháp nữa. Vị trí là gì? Giới điều là đến tận 356 giới, kể cả bát kính pháp. Đấy là về ở trong giới kinh mà bên ni chúng phải thọ trì khi phát nguyện xuất gia thọ tỷ khiêu ni giới. Còn ở trong kinh Dược Sư, nếu mà chúng ta thọ trì đọc tụng kinh Dược Sư, chúng ta thấy các vị bật xô, bật xô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca. Từ bật xô ấy là phiên âm từ tiếng Phạn. Bật xô dịch sang tiếng Hán có nghĩa là gì? Là tỷ khiêu. Phiên âm từ tiếng Phạn là bật xô. Bật xô ni là phiên âm từ tiếng Phạn, dịch ra tiếng Hán Việt của chúng ta là tỷ khiêu ni. Tức là chỉ cho nam giới xuất gia thì là tỷ khiêu, nữ giới xuất gia là tỷ khiêu ni, nếu khi thọ được thọ đại giới đó. Đó. Còn ô ba sách ca và ô ba tư ca, đó là phiên âm từ tiếng Phạn, là mình gọi là trong nhà Phật chúng ta thấy tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, ưu bà tắc và ưu bà di. Đó, ô ba sách ca là phiên âm từ tiếng Phạn, dịch nghĩa ra tiếng Hán Việt là gì? Là ưu bà tắc. Ô ba tư ca đó là tiếng Phạn, phiên âm là tiếng Hán Việt là gì? Là ưu bà di. Tức là chỉ cho gì? Nam cư sĩ và nữ cư sĩ Phật tử đã thọ tam quy và ngũ giới, dành cho Phật tử tại gia trở lên. Đó gọi là ưu bà tắc và ưu bà di. Ở trong Phạn văn, chúng ta nếu tụng kinh Dược Sư của Cố Giác Linh trưởng lão hòa thượng Tuệ Nhuận, hoặc Cố Giác Linh đại lão hòa thượng Trí Hải á, các ngài dịch ở trong kinh Dược Sư á, chúng ta thấy các cụ để nguyên cái từ là các vị Bạch Sô, Bạch Sô Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca. Đó, tức là dịch là Tỷ Khiêu Ni, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Đó, cũng nói thêm như vậy để chúng ta ai tụng kinh Dược Sư á, chúng ta thấy cái từ đó chúng ta biết. Không có chúng ta chả biết thế nào là Bạch Sô, thế nào là Bạch Sô Ni, thế nào là Ô Ba Sách Ca, thế nào là Ô Ba Tư Ca. Đấy, cũng nói thêm như vậy để các Phật tử chúng ta biết được. Có người ngày xưa người ta hỏi rằng, tại sao thầy biết nhiều thế? Không, thầy không biết nhiều. Cũng chỉ là gì? Ở cái sự cần cù, bù thông minh, chịu khó nghiên cứu và đọc sách vở và đọc kinh điển, kinh luận của Đức Phật mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Đức Phật Ngài thấu tỏ được tận cùng cái nghiệp tính của tất cả chúng sinh. Cho nên Ngài mới tuyên thuyết ra giáo lý, ra giáo luật, ra giới điều để nhằm cho những chúng sinh ấy nương vào giáo luật, giáo lý, giáo điều ấy để tu tập, hành trì, ngõ hầu đoạn ác, tu thiện, khiến cho thân tâm dần dần được thanh tịnh. Ví như chúng ta lấy vải để lọc nước đục, dần dần nước đục ấy sẽ trở thành nước trong, có thể dùng được vậy. Ở trong đại nguyện thứ 35 này, các Phật tử chúng ta thấy pháp tạng Tỷ Khiêu, tức tiền thân Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Ngài cũng thấu rõ được cái nghiệp tính của người nữ. Cho nên Ngài dành riêng một cái đại nguyện thứ 35 này để cho chị em phụ nữ chúng ta, để cho các tín đồ cư sĩ Ưu Bà Di, Ô Ba Tư Ca của chúng ta. Đấy, chúng ta thấy. Và chúng ta, ngày xưa chúng tôi đi học thấy trong luận Đức Phật dạy, Ngài có nói cũng khá rõ ràng về cái nghiệp tính của người nữ. Tôi lấy một vài cái ví dụ nho nhỏ. Ngày xưa Việt Nam chúng ta các cụ có câu là đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu thẳm thâm thẳm như cơi đựng chầu. Ý nói là người phụ nữ thấy thế thôi, nhưng mà cái tâm sinh lý ở bên trong của người phụ nữ là phức tạp vô cùng. Có thể nói như vậy. Các Phật tử nữ cũng hoan hỷ cho chúng tôi nói lại những lời Đức Phật đã dạy ở trong kinh luận. Cái tâm sinh lý của người phụ nữ vì sao lại phức tạp vô cùng? Các quý vị, nếu là những người nữ, các quý vị cứ tự xét lại mình mà xem. Vẫn một sự việc ấy, nhưng giữa người nữ và người nam thì khác nhau hoàn toàn. Vẫn một câu nói ấy, nhưng người nam hôm nay họ tức, họ sồn sồn, họ chửi nhau, thậm chí là họ đấm nhau. Nhưng ngày mai, ngày mốt, họ có thể lại vui cười với nhau, có thể ngồi uống trà với nhau, uống rượu với nhau, lại đàn hát với nhau. Nhưng là chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với người nữ, vẫn một câu nói ấy. Xin thưa các quý vị, nếu không phải là người tu tới nơi đến chốn ấy mà, nhớ đến gì? Đến trọn đời. Thật sự đấy các quý vị, khó buông lắm. Cho nên mới nói là tâm sinh lý của người phụ nữ là phức tạp vô cùng. Không thể giấy bút nào có thể diễn tả hết được cái tâm sinh lý của người phụ nữ cả. họ đang vui, có thể trở mặt buồn được ngay. Có không? Các Phật tử có không? Hôm nay đang chơi với nhau, đang rất thân nhau. Ngày mai chỉ cần một người nào đó nói vào tai mình rằng, ô cái bà ấy chả tốt đẹp gì đâu. Hôm qua tôi ngồi với bà ấy nói xấu, bà chả ra cái gì cả. Mặc dù chúng ta chưa biết đúng sai, phải trái, thật có hay là không thật có, chúng ta chỉ cần nghe rằng gì, cái bà ấy nói xấu mình, chả ra cái gì cả, mình ngay lập tức lại phản ứng bằng cách là gì? Trong tâm là ba máu sáu cơn nó cuồn cuộn, nó nổi lên như là bão tố, như là lông dốc, như là sóng thần đấy các quý vị. Như là lửa cháy khủng khiếp. Tất nhiên không phải là tất cả 100% người phụ nữ đều như thế. Nhưng trong kinh Đức Phật nói về ước lượng. Mình nói theo thế gian của chúng ta là nghĩa là đa số thắng thiểu số. Cho nên đây là lấy cái ví dụ đại đa số để ví dụ. Tất nhiên trên thế gian này đâu đó cũng có xuất hiện những bậc nữ nhi anh hùng hào kiệt, an bang tế thế, làm được tất. An bang tế thế, trị quốc bình thiên hạ, làm được tất. Nhưng mà tất nhiên chúng ta thấy ít thôi, có nhưng mà ít thôi. Đấy, cho nên tiểu chung lạ, chúng ta thấy cái nghiệp tính của người phụ nữ ở trong sâu thẳm trong tâm thức nó sinh ra. Mình nói theo khoa học này, nó gọi là do cái cấu tạo của hormone của người phụ nữ, nó sinh ra những cái hành động như thế, những cái ý nghĩ như vậy, vân 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 vân. Đây là nói theo gì khoa học một chút thì nó kiểu như thế. Còn là nói theo Phật giáo á là gì, là nghiệp. Cái nhân á, đời trước đã gieo thì cái quả đời này á, phải thụ. Mà đã thụ của thân người nữ thì đương nhiên nó sẽ có những cái gì, những cái nghiệp đéo đó gì, những nghiệp đó kèm theo. Ví dụ chúng tôi không cần nói, chị em phụ nữ chúng ta tự biết đúng không? Chị em phụ nữ chúng ta tự biết có những nghiệp mà tự chỉ những chị em phụ nữ chúng ta mới gì, mới cảm nhận được, mà ai ai cũng phải trải qua cái đó. Nếu như chúng ta là phụ nữ từ 15, 16, 17, 18, đôi 10 trở đi, chúng ta đều phải cảm nhận điều đó. Đều phải đau đớn, đều phải bực bội, đều phải khó chịu trong một giai đoạn nhất định nào đó. Trong một giai đoạn nhất định nào đó của từng tháng, từng năm, cuộc đời chúng ta còn sống trở lại, còn sống trên trái đất này. Đó cho nên đấy rồi. Ví dụ như đó là gì? Là cái nghiệp riêng của người phụ nữ của chúng ta. Ví dụ như thế. Còn nhiều, rất nhiều những cái nghiệp khác nữa. Cho nên Đức Thế Tôn mới chế thêm những cái giới bản, giới điều để cho chị em phụ nữ xuất gia làm tỷ khiêu ni thì phải thọ thêm những cái pháp ấy, mà pháp ấy chỉ có dành cho các vị tỷ khiêu ni thôi. Tỷ khiêu tăng như các quý thầy thì không có cái nghiệp ấy, cho nên không phải thọ thêm cái giới ấy. Đó, đây cũng nói thêm với chúng ta như vậy, vì nói đến cái giảng đến cái đại nguyện thứ 35 này, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ngài đặc biệt là lưu tâm và phát nguyện dành riêng cho nữ giới, chị em nữ giới, hội Phật tử là nữ của chúng ta, còn hội Phật tử là nam thì cái này thì chúng ta thấy thì tất nhiên cũng có lợi ích. Nếu như mà các quý vị là nam mà tu không khéo, kiếp sau xin thưa các quý vị làm thân nữ còn khó chứ đừng nói là gì, là làm nữ được nữa. Trong kinh Đức Phật nói được thân người khó lắm mà. Khó lắm các quý vị ạ. Khó lắm lắm ấy chứ không phải là khó lắm nữa. Không phải là kiếp này là nam thì cứ tu là nam mãi cho đến thành Phật ở thế giới này đâu, không. Tây phương cực lạc thì có chuyện đấy. Một số các quốc độ quái tịnh của các đức Phật ở khắp mười phương thì có thể có điều đó. Nhưng thế giới Sa Bà của chúng ta không có điều đó. Vì chúng ta tùy theo nghiệp mà thọ thân. Trừ các vị Bồ Tát lên ngôi bổ xứ, hoặc là ít nhất cũng phải chứng được ngôi vị bất thoái chuyển trở lên, thì các ngài mới không phải thọ thân nữ nữa, nếu như các ngài không muốn. Nhưng mà thường là gì? Để muốn tận độ chúng sinh, các ngài vẫn thể hiện thọ thân nữ, cho dù chứng được ngôi vị đẳng giác, diệu giác, nhẫn đến bổ xứ Bồ Tát rồi. Các ngài nếu muốn thọ nữ thân để cứu độ chúng sinh, như trong phẩm Phổ Môn ở Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thứ 25, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta thấy ngài đang ở trong ngôi vị nhất sinh bổ xứ Bồ Tát. Nhưng mà ngài vẫn gì? Vẫn phát nguyện, nếu cần làm thân nữ để độ được thì ngài gì? Ngài liền hiện ra thân nữ để cứu độ người đó, đúng không? Đó. Nhân để làm thân người con gái ở trong hậu cung để độ được thì ngài cũng thể hiện làm thân nữ, thân người con gái trong hậu cung gì để độ người đó. Cho nên là chúng ta thấy đến một cái giai đoạn nhất định nào đó, từ hàng thất địa bất thoái Bồ Tát trở lên, các ngài có thể vẫn phát nguyện thọ thân nữ để tận độ chúng sinh. Nhưng mà đấy là các ngài phát nguyện thi hiện thôi, chứ không phải do nghiệp mà sinh ra, như là người nữ đại đa số của chúng ta bây giờ, như là các Phật tử nữ chúng ta học Phật bây giờ. Ở thế giới Sa Bà này, nếu rời pháp môn tịnh độ ra mà tu để thoát được kiếp nữ trong một đời tu này, trong một kiếp tu này cũng khó lắm các quý vị. Thoát được cái nữ thân trong một kiếp tu hành này khó lắm các quý vị. Cho nên Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài đại từ đại bi, thương xót chúng sinh còn hơn người mẹ thương con đỏ. Cho nên mới thuyết giảng về pháp môn tịnh độ, giới thiệu về bộ kinh A-di-đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Đặc biệt là bộ kinh Vô Lượng Thọ này, Đức Phật đã giảng sau và giảng rất rõ, rất rất tường tận, rất minh bạch, để cho tất cả chúng ta nghe được dễ hiểu và phát khởi được cái niềm tin sâu sắc để tín thọ phụng hành, nhất tâm làm theo, để sau khi xả bỏ báo thân này, chúng ta không bao giờ phải bị tái sinh luân hồi trở lại ở trong sáu nẻo trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh này nữa. Và đặc biệt ở đây chúng ta thấy Pháp Tạng Tỷ Khiêu, tức là tiền thân Đức Phật A Di Đà, ngài vì tất cả những người nữ ở khắp trong mười phương vô lượng vô biên bất khả tư nghỉ cõi của các đức Phật, vô lượng và vô biên bất khả tư nghỉ, tức là chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể tính đếm hết được. Từ bất khả tư nghỉ ở đây tức là chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể tính đếm hết được. Tất cả những người nữ ở khắp trong mười phương thế giới vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm hết được ở các cõi đức Phật đó. Nếu gì? Nếu mà nghe thấy danh hiệu của Đức Từ Phụ A Di Đà mà vui mừng tin nhận, chúng ta nhớ nhé, nghe nhưng mà phải gì? Nghe thấy danh hiệu A Di Đà Phật rồi nhưng mà phải gì? Phải vui mừng, phải hoan hỷ và phải gì? Tin nhận. Điều quan trọng, nghe được rồi mà không vui mừng, không hoan hỷ, không tin nhận, không thọ trì thì nghe cũng như không, giống như nước đổ lá khoai, giống như ánh chớp xẹt qua bầu trời vậy. vụt qua, rồi tắt mất, không để lại dấu vết cho chi vậy. Cho nên ở đây á, chúng ta nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, điều quan trọng là phải gì ạ? Sinh tâm vui mừng hoan hỷ. Sau khi vui mừng hoan hỷ rồi thì chúng ta phải gì? Phải tin nhận. Tin tức là gì? Phát khởi cái niềm tin chân chính, tin tất cả những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về pháp môn tịnh độ là những lời dạy chân chính từ kim khẩu của Đức Phật nói ra, không phải do ma thuyết, cũng chẳng phải do các vị Bà La Môn, các vị sư Trung Quốc hay các vị sư Việt Nam có thể tự nói, tự đầy đủ trí tuệ để nói ra. Cho nên tin đây là gì? Những lời từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết ra. Không phải lo do một gì, một thiên ma ngoại đạo nào giả Phật để nói ra, cũng chẳng phải ai có khả năng để bịa ra những lời dạy này, mà chắc chắn 100% không thiếu một chút xíu như là mảnh lông tơ vũ, không thiếu một chút xíu nào cái niềm tin. Đây không phải là lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca. Đây là tin. Đầu tiên, niềm tin đầu tiên là tất cả những lời dạy về pháp môn tịnh độ, về bộ kinh Vô Lượng Thọ này đều từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Mà Đức Phật đó thì không bao giờ nói gì, nói sai sự thật, không bao giờ lừa gạt, nói dối chúng sinh, cho dù đấy chỉ là một lời, nửa lời mà thôi, một chọn một lời hay là nửa của một lời mà thôi, cũng không bao giờ hư dối và lừa gạt chúng sinh. Vì chư Phật, các ngài đã tu chứng và đã viên mãn tất cả phúc đức và trí tuệ thần thông rồi, gọi là bậc phúc trí nhị nghiêm rồi, cho nên không bao giờ những lời ngài nói ra lại trái với gì? Với chân lý, trái với những lối sống, trái với những đạo đức, những truyền thống văn hóa tốt đẹp của nhân loại. Chúng ta nhớ cái điều đó nhé. Lời của Đức Phật dạy là phải chuẩn chỉ như thế, phải phù hợp với gì? Với cái chuẩn mực đạo đức và lối sống lành mạnh của nhân loại. Vì mục đích xuất hiện của chư Phật đó là gì? Là để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chí kiến, như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đã dạy. Còn kinh A Hàm Đức Phật dạy là gì? Mục đích xuất hiện của chư Phật là để gì? Là đem lại lợi ích và an lạc cho chư thiên và loài người. Chúng ta nhớ cái điều đó. Tại kinh A Hàm Đức Phật dạy là mục đích xuất hiện của chư Phật là để đem lại sự lợi ích và an lạc gì? Cho chư thiên và loài người. Chứ không phải loài người không, mà cho cả chư thiên nha các quý vị nhé. Đó. Chư thiên ở đây là bao gồm tất cả chư thiên 6 cõi dục giới, chư thiên 18 cõi vô sắc giới, và chư thiên gì ở 4 cõi gì, xin lỗi, chư thiên 18 cõi trời sắc giới, và chư thiên gì 4 cõi trời vô sắc giới, bao gồm tất cả tất tần tật các cõi trời không ra ngoài dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng mục đích xuất hiện của chư Phật là để đem lại sự an lạc, sự lợi ích cho tất cả chúng chư thiên và loài người. Vì vậy, chúng ta thấy lời dạy của Đức Phật ở trong bộ kinh Vô Lượng Thọ này, mục đích là đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh, chứ không phải chỉ vỏn vẹn trong hai loài chư thiên và loài người như trong kinh A Hàm Đức Phật dạy. Mà đây nói tất cả chúng sinh. Kinh này đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Mà chúng sinh ở đây từ cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Tất cả chúng sinh ở trong sáu nẻo luân hồi đều được an lạc, đều được lợi ích, đều được giác ngộ và đều được giải thoát nếu như may mắn hội đủ duyên lành, được nghe thấy lời Đức Phật dạy, được sinh tâm hoan hỷ, tín thọ phụng hành thì đều có thể được giác ngộ và giải thoát như nhau. Thậm chí là đều có thể thành Phật như là mười phương ba đời chư Phật vậy. Đó, chúng ta thấy. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật mới dạy là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành là như thế. Cho nên các Phật tử chúng ta thấy, nghe thấy danh hiệu của Đức Phật A-di-đà mà sinh tâm vui mừng, hoan hỷ, tin. Tôi đang nói về chữ tin, giải thích rộng thêm về chữ tin. Đầu tiên là tin tất cả đức lời dạy ở trong kinh này và tất cả kinh điển Phật giáo Đại Thừa, Tiểu Thừa v.v. đó đều là từ lời vàng ý ngọc kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, hoặc là được gì các đệ tử nói ra, được Đức Phật gì ấn chứng cho. Đấy, chúng ta tin như vậy. Rồi tin gì? Tin trong kinh này Đức Phật giới thiệu về cảnh giới Tây Phương của Đức Phật A-di-đà là gì? Là có thật, chứ không phải là hư dối, không phải là phương tiện, không phải là gọi là lấy kẹo kéo để dụ trẻ con nín khóc. Đúng không? Đấy, không phải là hù ông ba bị để dọa đứa trẻ con hay khóc ban đêm. Chúng ta phải hiểu rõ như vậy trong giáo lý của Đức Phật. Cái gì là pháp phương tiện thì Đức Phật nói là pháp phương tiện. Cái gì nói là gì là pháp chân đế thì Đức Phật nói đây là pháp chân đế. Chân đế có nghĩa là gì? Là nói đúng với sự thật. Như chân lý và sự thật hiện hữu của các sự vật hiện tượng đó đang vận hành và đang lưu chuyển, đang hiện hữu. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đó, tin cõi Tây Phương cực lạc là có thật. Tin thế giới ấy có Đức Phật A-di-đà thật sự chứ không phải là ở trong mơ, cũng chẳng phải là phương tiện để dẫn dụ chúng ta không có, nhưng Đức Phật lại nói là có, không bao giờ như thế. Chúng ta nhớ rằng Đức Phật có chân thật ngữ. Sau khi thành Phật, tất cả những lời Ngài nói là đều đúng với sự thật, đúng với chân lý, cho nên tất cả những lời dạy của Đức Phật đều gọi là chân thật ngữ. Tức là những lời nói gì? Chân thật. Còn phàm phu chúng ta, những lời nói chúng ta giỏi lắm được 3, 4, 5, 6, 70% là lời nói đúng với sự thật mà thôi. Còn chân thật ngữ hay không thì còn phải xem xét. Nói đúng với sự thật đã khó rồi các quý vị nhé. Đó, không đơn giản đâu các quý vị ạ. Cho nên Phật dạy chúng ta không được nói về vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, là như thế phải khẩu nghiệp, phải tu về khẩu nghiệp. Đặc biệt là không được nói gì, nói lời vọng ngôn, những lời ỷ ngữ, những lời lưỡng thiệt. Đấy, đúng không? Vọng ngôn thì nói sai sự thật, ỷ ngữ tức là nói lời gì thêu dệt đó, lưỡng thiệt tức là nói lưỡi đôi chiều, nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo đó. Đó, chúng ta thấy. Ác khẩu tức là nói những lời ác. Đó, cho nên chúng ta thấy chúng ta còn đang ở trên cái giai đoạn gọi là tu nhân tích đức hành thiện, cải ác hành từ. Đó, vì vậy mà đang trên cái đoạn đường chúng ta phải tu nhân tích đức hành thiện, cải ác tức là gì? Tức là bỏ ác đó. Hành từ tức là làm lành đó. À, đang trên giai đoạn chúng ta tu nhân tích đức hành thiện, bỏ ác làm lành, thì chúng ta phải tin vào những lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Mà kinh Vô Lượng Thọ này chính là gì? Là ở trong kinh tạng, là một trong ba tạng thánh điển kinh luận luận của Đức Phật, của nhà Phật chúng ta. Cho nên các Phật tử chúng ta mới thấy rằng chúng ta tin vào cõi Tây Phương Cực Lạc là có thật, tin Đức Phật A-di-đà là có thật, tin vào thế giới Tây Phương Cực Lạc là những người được sinh về đó, như trong kinh nói là gì? Là vĩnh viễn xa rời biển nghiệp, không còn bị cái khổ sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái biệt ly, oán tăng hội và ngũ ấm xí thịnh khổ, khổ nữa. Nhận đến vô lượng vô biên những nỗi khổ, không còn một chút nào nữa. Còn thế giới chúng ta này, các quý vị hết khổ chưa? Hết lo lắng chưa? Hết phải buồn phiền, nhiệt não chưa? Tôi chắc chắn với các vị là chưa. Có những vị chúng ta ít đau khổ, ít buồn phiền, ít phiền não, ít bệnh tật mà thôi. Chứ đừng có ai nói với thầy rằng, bạch thầy, con không có phiền não, con không có đau khổ, con không có bệnh tật, vân vân và vân vân. Không, có đấy, có là ít hay nhiều mà thôi các quý vị. Chúng ta cho dù là sống mấy chục năm nay đến tuổi này vẫn chưa bệnh, nhưng cũng không chắc là chúng ta không bị bệnh. Nhớ cái điều đó nhé. Chứ đừng có vỗ ngực ta đây. Con từ khi cha mẹ sinh ra, con chưa phải một viên thuốc cảm nào, cho nên con không khổ vì bệnh. Nhất định con không khổ vì bệnh. Đừng nói như thế. Ừ, đành rằng có thể do nhân tu đời trước bố thí thuốc thang giúp đỡ những người bần cùng khốn khổ ốm đau bệnh tật, cho nên đời nay chúng ta sinh ra được thân người được mạnh khỏe, không bị đau yếu như những người khác. Thì đây chúng ta biết là chính là do nhân lành đời trước chúng ta gieo trồng, nay quả thiện chúng ta được hưởng. Chúng ta được mạnh khỏe từ khi sinh ra, không bị đau yếu, thậm chí là một viên thuốc cảm cũng chưa phải dùng tới. Nhưng phần đời còn lại, chúng ta không dám chắc là mình sẽ không bị ốm đau, bê bết trước khi rời bỏ thế giới này, rời bỏ thân xác này, để về một thế giới nào đó chúng ta chưa biết trước được. Cách đây 2 năm, tức là năm 2019, có một cụ Phật tử 82 tuổi, quê ở ngay ngoài Phúc Thọ này thôi. 82 tuổi cụ vẫn đạp xe đạp vào đây. Các vị nhớ nhé, biết nhé. 82 tuổi cụ vẫn đạp xe đạp từ ở ngoài Phúc Thọ vào đây, tức là nó rơi vào cũng phải 7-8 đến 12 cây gì đó. Cụ tự đi xe đạp vào đây. 82 tuổi các quý vị nhé. Và cụ nói với tôi rằng, bạch thầy, ơn trời, ơn Phật, từ khi cha mẹ sinh ra cho đến nay, con chưa một lần phải uống một viên thuốc cảm hay một lần bị đau đầu sổ mũi nào. Thì tôi bảo là mừng quá. 82 tuổi tức là tuổi của cụ còn nhiều hơn Đức Phật thị hiện ngày xưa 2 tuổi đấy. Cách đây trên 2.500 năm trước Đức Phật thị hiện ra, ngày trụ thế có 80 năm thôi. Mà cụ năm nay đã 82 năm, tới 82 tuổi rồi. Cụ đã nhiều hơn Đức Phật thị hiện ở thế giới này 2 tuổi. Mà cụ vẫn đi xe đạp hàng chục cây số vào đây để nghe Pháp, vào đây để dự khóa tu như thế. Và cụ nói rằng cụ chưa một lần uống viên thuốc cảm hay nhức đầu sổ mũi gì. Quả thật là gì? Đây là một điều hiếm có. Và tôi cũng khuyên bà cụ rằng là thôi nhân cái quả bây giờ cụ đang hưởng ở nhân đời trước gieo trồng tốt á, cho nên bây giờ may mắn có cái sức khỏe như vậy, hay ráng để tụng kinh nhá, Địa Tạng và niệm Phật để cầu sinh Tây Phương ở cực lạc thế giới. Bà cụ rất hoan hỉ và nói với tôi rằng từ khi thầy giảng kinh Địa Tạng tới giờ, pháp hội nào con cũng tới, trừ những khi gia đình có việc đặc biệt thôi. Và bà cụ khoe với tôi thành tích là đọc thuộc lòng kinh Địa Tạng. Từ năm 2015 đến 2019 ấy mà bà cụ đọc thuộc lòng kinh Địa Tạng rồi. Bà cụ có đọc một đoạn cho tôi nghe. Và quả thật là bà cụ thuộc lòng thật. Thế bắn đi mấy tháng không thấy bà cụ vào chùa. Vì mọi khi bà cụ vào là toàn là mang lần thì mang 500, lần thì mang 1 triệu, lần nào cũng thế, pháp hội nào cũng vậy, cứ vào là ít nhất cũng mang 500 để cúng thầy, bảo là con có lương, cho nên là con phóng sinh một tí, con làm từ thiện một tí, con cúng thầy một tí và cho các cháu nhà con một tí để nó đi học, nó mua quà, mua sách, mua vở. Đấy. Tháng lương bà cụ bảo được hơn 4 triệu. Thì chia như thế. Ăn uống thì ở với con cái nó cũng có hiếu, nó nuôi hết. Không phải lo cái gì cả. Còn hơn 4 triệu tiền lương đấy, tháng nào cũng đều như thế. Cách mấy tháng không thấy vào. Thế một cái pháp hội Địa Tạng tôi mới thấy bà cụ đến, thấy gầy ruột đi, mặt mũi gầy ruột đi. Và tôi hỏi là thế cụ đi đâu mà mấy tháng không thấy đến chùa, mà lại mặt mũi thế nào thế kia mà nhìn gầy mà đen thất sắc đi thế kia. Bà cụ bảo bạch thầy, mấy tháng trước con bị trúng gió. Và may có Phật Bồ Tát, không có thì con đã chết rồi. Chết thì không ai biết. Khổ thân bà cụ ấy kể rằng con cái nó đi làm. Bà cụ ở nhà thì cứ buổi chiều vào cái tầm đó thì bà cụ hay tụng kinh. Các bà cụ hay tụng kinh, cứ vào cái giờ đó bà cụ lên tụng kinh Địa Tạng, cụ gõ mõ. Cốc, bên cạnh hàng xóm này cũng có một Phật tử, thì cũng hay đi cùng. Thế thì cứ các bà buổi chiều với nhau là cứ nghe cái tiếng gõ mõ là biết là cứ đến cái giờ đó là lên tụng kinh Địa Tạng với nhau. Cứ khoảng độ tầm 4-5 giờ chiều là các cụ lên tụng kinh Địa Tạng ở nhà với nhau. Thế bà cụ nói rằng hôm đó thì con đi tắm, con cứ mọi khi con trước khi lên chùa lên tụng kinh là con hay tắm xong con lên tụng kinh. Thì con vào tắm thì được một tí mà cái nghe người nó trắng mặt, nó khó chịu và con ngất lịm đi ở trong đó và con không biết cái gì cả. Thế may á, sau khi tỉnh lại mới nghe bà cụ bạn của con á, nhà ngay bên cạnh, bà không biết thế nào á, bà bảo hôm đấy tự nhiên bà cứ nghe nóng lòng nóng ruột, bà không nghe thấy tiếng gõ mõ tụng kinh của con, cứ mọi khi đến cái giờ đó là nghe thấy tiếng con gõ mõ tụng kinh. Thì hôm nay thì cái hôm đấy thì không biết thế nào mà thì bà ấy không nghe thấy tiếng gõ mõ tụng kinh của con, thế là bà đi sang, bà sang bà gọi ầm lên chả thấy ai đâu. Thế bà thấy cái điện ở trong nhà tắm ấy, thì vẫn sáng. Nhưng may mà con không khóa bên trong. Bà cụ bảo cũng là may con không khóa cửa bên trong. Bà gõ cửa, vẫn nghe tiếng nước chảy ở trong nhà tắm, bà gõ cửa thì không thấy nói gì. Thế bà mới mở cửa ra thì bà kêu toáng cả lên gọi người cấp cứu. thế là gọi các con của con đi làm gần ở đấy để nó về, nó nhanh chóng để nó đưa con đi viện. Thế là con là thoát chết. Chúng ta thấy không? Đấy. Cho nên tôi nói với các quý vị, đừng có ai nghĩ rằng mình khỏe từ khi sinh ra cho đến 5, 6, 70 tuổi mình khỏe mạnh, không phải một viên thuốc cảm, hay là không phải một lần, chưa phải một lần đau đầu sổ mũi, cho nên mình không sợ. Đừng có bao giờ nghĩ như thế. Các vị nghĩ xem, một bà cụ 82 tuổi chưa bao giờ bị ốm đau, nhức đầu sổ mũi, chưa một lần bị phải uống viên thuốc cảm. Thế nhưng đến khi cái nghiệp nó đến, một cái giai đoạn nhất định nào đó trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta vẫn phải trả. Nhưng may mắn cho bà cụ đó là gì? Đó là đã học Phật Pháp, thực hành Phật Pháp và tụng kinh Địa Tạng, và hàng ngày thường tụng kinh Địa Tạng ở nhà mình. Cho nên may mắn được cái bà bạn bên cạnh đi, con cái đi hết tắm và đi, bị trúng gió, bị cảm, ngất ở trong nhà tắm. Bà bạn bên mình, nhà bên cạnh mình nghe, không nghe thấy tiếng mõ của mình tụng kinh ngày hôm nay, cho nên mới đi sang. Biết là bà bạn ở nhà nhé, thế mọi khi tầm này bà ấy tụng kinh, hôm nay sao không nghe thấy tiếng tụng kinh, không mõ gì cả. Thấy bồn chồn ruột gan mới đi sang. Gọi không ai thưa, gõ cửa chẳng ai trả lời. Tìm đi vào, nhìn vào trong nhà tắm, thấy điện sáng và vẫn nghe gì, tiếng nước chảy. Gọi tí không thấy, gõ cửa không thấy, thì may gì cửa không khóa trong, cho nên bà mở ra thấy bà bạn của mình bị ngất nằm lăn ở trong nhà tắm. Hô hoán kêu gọi mọi người, gọi cái con đi làm gần đó về đưa đi viện. May mắn là gì, bà cụ không bị tai biến, chỉ là phải cảm mà mới ngất đi thôi. Đấy cũng may mắn. Mà cũng may mắn là gì, bà cụ có cái nhân tu nhiều đời nhiều kiếp, chắc là đi bố thí và đi cúng dường, làm những cái việc phúc thiện như là thí thuốc cho người bệnh, cúng dường cho chư tăng. Và đặc biệt là đấy, từ năm 2015 cho đến năm 2019, bà cụ tháng nào vào tụng kinh Địa Tạng cũng để trích cái lương ra để cúng dường thầy 500 cho đến 1 triệu, có tháng thì 1 triệu, đại đa số là 1 triệu. Rồi trích ra một tí là phóng sinh và in kinh nữa, và còn lại cho các cháu đi học, động viên các cháu, để lại một chút để tiêu cho bản thân nữa thôi. Đấy. Chắc là cũng nhờ cái nhân lành nhiều đời nhiều kiếp, và cái nhân lành đời nay kiếp này, và đặc biệt là nhờ vào Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho. Đấy, mọi khi đấy cứ lên tụng kinh, bà bạn hôm đấy mà bà không nóng lòng, nóng ruột bà bạn đó, mà không thấy vắng tiếng kinh tiếng mõ của bà cụ của mình mà sang thăm, sang tìm thì bà cụ ấy chết ngoéo rồi, chết chả ai biết. Chúng ta thấy tu mấy năm trời mà chết kiểu như thế thì đúng quả thật là gì ạ? Là có thể nói là nghiệp cũng gì, cũng còn nhiều vậy. Nhưng rất may mắn là bà cụ trả nghiệp một chút thôi. Đi viện có mấy tuần xong về nghỉ dưỡng nữa thì 3-4 tháng sau lại tiếp tục vào chùa được. Đấy. Cho nên chúng ta đừng có một ai vỗ ngực ra đây nói rằng bạch thầy, con chưa một lần ốm đau, con chưa một lần phải nhức đầu sổ mũi, hay là phải uống viên thuốc cảm nào, vân vân. Nếu chưa phải thì xin chúc mừng các quý vị, nhưng đừng có tự mãn với cái điều đó. Vì nghiệp đến với chúng ta bất cứ lúc nào, bệnh tật đến với chúng ta bất cứ lúc nào, cái chết đến với chúng ta cũng bất cứ lúc nào. Như trong kinh A Hàm Đức Phật nói, cái chết chỉ trong gì hơi thở mà thôi các quý vị. Hít vào không thở ra, hoặc thở ra không hít được vào nữa, có nghĩa là chúng ta đã hết một kiếp người, đi qua một kiếp người rồi. Tiền tài của cải, danh vọng, tất tần tật không mang theo được cái gì, mà chỉ có gì, nghiệp lành nghiệp dữ chúng ta đã tạo mang theo mà thôi. Cho nên cũng là một kiếp người, nhưng nếu biết tu nhân tích đức, hành thiện, biết đó, chỉ trai giữ giới tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm tất cả các việc thiện có thể, thì đó thực sự là mới là một con người á khôn ngoan hoàn hảo vậy các quý vị. Còn cứ bo bo tích giữ tiền tài của cải thì đây thực sự là một người á ngu si vậy các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy đó, tin vào cõi Tây Phương cực lạc thế giới có Đức Phật A Di Đà, tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà là vô lượng vô biên. Chứ vì thường thiện nhân thánh chúng ở Tây Phương cực lạc á cũng gì cũng thọ lượng vô lượng vô biên bằng với thọ lượng của Đức Phật A Di Đà. Cho nên không có bất cứ một nỗi khổ nào, niềm đau nào ở thế giới đấy, một tiếng khổ còn không còn, huống chi là có khổ. Đấy, trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy như vậy, tiếng khổ còn không còn, huống chi là có khổ. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đây Đức Phật A Di Đà ngài riêng phát đại nguyện thứ 35 này để dành cho những người nữ chúng ta, nói rằng nếu mà ai mà nghe thấy danh hiệu của ngài, tất cả những người nữ ở khắp trong 10 phương thế giới nghe thấy danh hiệu của ngài mà vui mừng tin nhận. Đấy. Tin và nhận, nhận ở đây có nghĩa là gì? Tức là gì? Là y giáo phụng hành, thọ trì đọc tụng. Thọ trì tức là sao? Y giáo phụng hành tức là sao? Y giáo phụng hành tức là gì? Nhất nhất chúng ta làm theo lời Phật dạy, không nghi ngờ, không khởi một chút niệm tâm nghi ngờ, cứ thế mà làm. Phật dạy làm sao con làm như thế, Phật dạy con niệm A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương thế giới sẽ thoát khổ, thì con y giáo phụng hành nhất tâm làm như thế, niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương cực lạc thế giới, không khởi một niệm tâm nghi ngờ, không cần phải đi tìm hiểu rằng á lời Phật dạy này có đúng hay không, không cần tìm hiểu rằng á lời này á mình niệm Phật á như thế này mình có được về Tây Phương thật hay không, vân vân và vân vân, không khởi lên một niệm tâm nghi ngờ như thế, đó gọi là tin nhận. Thọ trì là sao? Thọ trì tức là sau khi tin rồi, tiếp nhận rồi, phải phát khởi cái niềm tin chân chính từ ở trong tâm ra hành động. Đó là gì? Đó chính là qua khẩu nghiệp, ý nghiệp, và chúng ta phát ra câu Phật hiệu bằng gì? Bằng từ trên đầu môi, chóp lưỡi, trên miệng của chúng ta, trên khẩu của chúng ta là gì? Là A-di-đà-phật, hoặc là A-mi-đà-phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Mi Đà Phật đều được cả các quý vị. Đó cho nên á, ở đây mới thấy rằng đó, Đức Phật nói á, chúng ta tin nhận. Nhất tâm á, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Lại phát á, tâm Bồ Đề. Chán ghét á, thân nữ kia. Đấy, chúng ta nhớ nhé. Đây là lời dạy của Đức Phật A-di-đà các quý vị nhé. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ là gì? Nói lại mà thôi. Chúng ta thấy Đức Phật A-di-đà cũng khuyên người nữ chúng ta gì? Muốn thoát khỏi cái nữ thân mãi mãi về sau. Vì làm thân nữ á khổ lắm, nhiều những cái khổ mà chúng ta khó có thể nói thành lời được lắm, đúng không? À, chỉ có những người nữ chúng ta mới hiểu được thôi. Ví dụ nha, chúng ta đi lấy chồng mà gặp và ông chồng không ra gì á thì thôi khổ cả đời luôn các quý vị. Nay rượu mai trẻ, cờ bạc, gái gú, cá độ vân 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 á thì thôi rồi, chúng ta nếu mà ở thì gì? Thì khổ cả đời. Nếu mà chia tay thì lại thương con cái. Khổ lắm cơ. Đâu có thể lúc nào cũng gì? Cũng có thể là thôi nhé em ơi, nay ta đã xa thật rồi. Không phải lúc nào cũng có thể. Hơi một tí là gì? Là thôi nhé em ơi, hay là thôi nhé anh ơi, hôm nay chúng ta đã xa thật rồi. Không thể như thế được. Nó còn nhiều sự ràng buộc lắm. Ràng buộc về gì? Về gia đình. Ràng buộc về dòng họ. Và điều đặc biệt là gì? Ràng buộc về con cái. Đấy. Cho nên chúng ta thấy nhiều người phụ nữ sau khi đi lấy chồng khổ vô cùng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Đi về nhà thăm bố mẹ khổ lắm nhưng mà vẫn cứ giả như là gì? Mình đang vui sướng lắm để cho mẹ, cho cha mình đỡ gì? Đỡ phải lo lắng cho mình. Ngày xưa ở với bố mẹ thì bố mẹ thương, bố mẹ cưng, bố mẹ chiều, bố mẹ yêu. Bây giờ đi lấy chồng, nó chửi, nó mắng, thậm chí là gì? Nó thụp cho hàng ngày, tức là nó đánh cho hàng ngày đó. Nhưng mà vẫn phải gì? Vẫn phải chịu. Ở với bố mẹ đẻ thì là cành vàng lá ngọc. Về với chồng thì nó coi như không bằng kẻ ăn đứa ở, có thậm chí là coi không bằng con thú ở trong gì? Ở trong nhà của họ. Nhiều người phụ nữ khổ đến mức độ đó đó các quý vị. Có không? Các Phật tử chúng ta thấy có không? Hay là thầy nói gì? Nói dốc? Nói sai sự thật? Có hả? Có. Thậm chí là có những Phật tử đang nghe pháp ở đây gì? Trực tuyến qua bài thầy giảng đây thì cũng đang trong tình trạng ấy. Không khổ vì chồng thì lại khổ vì con, khổ vì cháu, khổ vì gia đình đằng chồng, khổ vì chú bác cô gì vân vân. Ôi dồi ôi, nhiều lắm. Đi làm dâu chăm họ khổ lắm các quý vị. Đấy, tất nhiên không phải là tất cả đều khổ, nhưng đại đa số là gì? Là khổ. Mỗi người khổ một cách các quý vị. Cho nên ở thế giới này chúng ta thấy làm thân nữ phải thọ thân nữ, có nhiều những nỗi ưu phiền khổ cực. Chỉ ai trải qua mới gì? Mới thấy rằng nó chua xót làm sao, nó đau đớn làm sao, thậm chí có thể nói nó nhục nhã làm sao. Có không? Có. Cho nên Đức Phật A Di Đà ngài khuyên các Phật tử nữ chúng ta sau khi nghe thấy danh hiệu của ngài rồi thì phải vui mừng tin nhận phát tâm Bồ Đề, chán ghét nữ thân, tức là chán ghét thân nữ. Vì sao mà chán ghét? Vì cái tấm thân này này, nó đem đến cho chúng ta bao nhiêu những phiền muộn, bao nhiêu những đau khổ, bao nhiêu những bệnh tật, bao nhiêu những vân 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 những cái việc bất như ý. Nhìn thấy thân nam tử đại trượng phu tướng mà thích, cho nên là gì? Nếu có làm người, kiếp sau con xin nguyện đầy đủ thân nam tử đại trượng phu tướng, chứ không thọ cái thân gì nữ nhân nhiều khổ cực này nữa. Cho nên ở đây trong kinh Đức Phật nói là phải chán ghét thân nữ kia. Thì sau khi thọ mạng hết, tức là sau khi chết đi, mình nói nôm na là sau khi chết đi đó, thì dù sinh ở cõi nào, chúng ta nhớ nữa, dù sinh ở cõi nào, nếu lại còn phải thọ thân con gái nữa, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng trí giác. Đây là lời bản nguyện, bản thệ, bản hạnh của Ngài Pháp Tạng Tỷ Khiêu. Trải qua trên năm đại kiếp hành Bồ Tát Đạo, Ngài đã viên mãn hạnh nguyện này, cho nên Ngài đã thành Phật hiệu là A-di-đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới rồi, làm giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới rồi. Đó, chúng ta thấy. Cho nên các Phật tử nữ chúng ta bây giờ nếu muốn tu được giải thoát, muốn tu được cho đời đời kiếp kiếp không phải thọ cái thân nữ nữa thì phải gì? Theo lời Phật dạy là phải chán cái thân nữ kia. Chúng ta thấy một số các văn nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới, đặc biệt là một số các diễn viên, người mẫu, văn nghệ sĩ là nữ giới ở Việt Nam chúng ta. Trước đây còn làm diễn viên là người mẫu thì bôi son đánh phấn, ăn mặc trang điểm đẹp đẽ lộng lẫy như cô tiên, như là cô Tấm, như là chị Hằng ở trong những câu chuyện truyền thuyết dân gian cổ đại Việt Nam của chúng ta ngày xưa vậy. Ấy thế mà khi giác ngộ, khi được gặp Phật Pháp, các cô diễn viên, ca sĩ và người mẫu ấy lại thay đổi 100%, quay trở lại, ăn mặc thì nâu sòng hoặc màu lam hoại sắc. Chúng ta thấy không? Trước đây thì ăn mặc trang điểm đẹp đẽ, lụa là gấm vóc, cổ, tay, chân, tai đều đeo trang sức đầy mình, lấp lánh vàng ngọc, làm cho thân thể càng đẹp, lại nhìn lại càng đẹp thêm. Nhưng mà cái đẹp ấy, đối với thế gian thì cho nó là đẹp. Đối với Phật Pháp thì cái đẹp ấy, nếu mà không biết giữ gìn, không biết chăm sóc, không biết bảo vệ, không biết nâng niu, không biết tận dụng nó để hướng tới những điều tốt đẹp, những điều chân thiện mỹ trong cuộc sống, thì nó lại phản tác dụng. Cho nên có khá nhiều những cô ca sĩ, người mẫu, diễn viên, văn nghệ sĩ là người nữ, từ cái chỗ mà thích ăn mặc lụa là gấm vóc trang điểm, nay họ biết Phật Pháp rồi thì họ lại ăn mặc rất là đơn giản, nhưng vẫn toát lên cái vẻ đẹp nội tâm, cái vẻ đẹp ở bên trong của họ, các quý vị. Họ ăn mặc đơn giản nhưng mà vẫn toát lên cái vẻ đẹp nội tâm từ bên trong toát ra cho đến vẻ đẹp ở bên ngoài, trong ngoài kết hợp với nhau nhìn thực sự là đẹp đến gì ạ? Không phải đẹp đến nao lòng, mà đẹp ở đây có thể nói là đẹp đến cái mức gọi là gì? Mọi người nhìn vào ai cũng có thiện cảm, ai cũng có gì? Phát khởi cái tâm là gì? Hoan hỉ, vui mừng và thương mến vậy. Có khá nhiều những cô ca sĩ, người mẫu, diễn viên, các văn nghệ sĩ là nữ ở Việt Nam chúng ta hiện nay đang sống như vậy. Sống một cuộc sống sau khi biết Phật Pháp là thay đổi một cách là ngoạn mục. Thậm chí là nhiều những cô ca sĩ, người mẫu, diễn viên là chuyển từ tiệc tùng hết ngày này qua ngày khác sang gì? Sang ăn chay trường. Chúng ta thấy không? Ăn chay trường, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Chúng ta thấy. Đó. Tiêu biểu như là diễn viên cái gì nhỉ? Thời xưa diễn viên gì? Cùng đóng với cái thời diễn viên Lý Hùng này, Việt Trinh, diễn viên Việt Trinh. à, diễn viên Việt Trinh, bây giờ cô cũng ăn chay trường và cũng tụng kinh niệm Phật. Hay là như cô người mẫu nổi tiếng, đó là gì nhỉ? Thầy cũng không hay xem nhiều, không hay ấy lắm. Cô người mẫu gì mà cũng xinh và nổi tiếng của Việt Nam chúng ta cũng như thế giới. À, một thời gian mấy năm trước, cái gì? Angela cái gì? Angela Phương Trinh, đúng rồi, cô Phương Trinh. Cô bây giờ cũng ăn chay trường. Rồi nhiều những ca sĩ, người mẫu, diễn viên trẻ đẹp, nổi tiếng ở Việt Nam bây giờ, chúng ta thấy các cô cũng phát nguyện ăn chay trường, sống một cuộc đời cá nhân đạm bạc, nhưng mà đối với mọi người thì rất là gì? Rất là thoáng và rất là gì? Là tốt. Có nghĩa là những cái tiền của mà các cô ấy đi diễn hay đi hát hay đóng phim mà ra đó thì đại đa số là dành để làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Tiêu biểu như là như cô ca sĩ Thủy Tiên trong mấy năm qua. Vợ chồng cô ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh mấy năm qua chúng ta biết là nổi lên là một đôi vợ chồng trẻ, là ca sĩ và cầu thủ bóng đá, đúng không, nổi tiếng, chú Công Vinh và cô Thủy Tiên. Chúng ta thấy cô chú đi làm từ thiện, kêu gọi và đi làm từ thiện rất rất nhiều các quý vị, và rất mong rằng đợt này thì vợ chồng cô chú lại vì đất nước, vì nhân dân mà kêu gọi những fan hâm mộ của mình là phát động là gây quỹ mua vaccine để tiêm chủng phòng chống dịch bệnh COVID-19 lần này. Rất cần đó các quý vị. Như chúng tôi nói ngày hôm qua hôm kia, làm từ thiện cho miếng cơm manh áo lúc người ta khó khăn, đấy là cho gì? Cho con cá. Còn bây giờ, giai đoạn lịch sử của thế giới bây giờ và đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ, vấn đề có tiền mua vaccine để tiêm chủng đại trà cho dân, để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng, thì đây chính là gì? Cho cần câu vậy. Như các cụ chúng ta nói ngày xưa, cho con cá ăn xong rồi hết, nhớ cho cần câu thì nó chịu khó, nó câu được mãi, nó chả bao giờ bị đói. Mình nói nôm na như ở theo trong Phật giáo chúng ta, đây là nói ngoài đời thì gọi là cho con cá, cho cần câu. Nhưng nói theo trong đạo của chúng ta, đi làm mà từ thiện là trị ở cái ngọn. Còn mua thuốc, mua vaccine bây giờ để tiêm ngừa phòng trị COVID-19 bây giờ là gì? Là chữa cái gốc. Lúc này bây giờ chúng ta nếu chưa có vaccine mà cứ đi cứ hết là dập dịch đi đuổi theo dịch như thế để dập, để khoanh vùng, để điều trị á, để cách ly vân vân á, thì đó là chữa cái ngọn, chưa phải cái gốc. Mà cái gốc chính là phải có vaccine để tiêm đại trà, tạo được miễn dịch cộng đồng, thì đó mới là chữa cái gốc. Cho nên hôm trước thầy ngồi với một số bác lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, thầy có tư vấn cái điều đó. Và các bác gì? Đúng là những người làm chính trị họ nhanh nhạy lắm các quý vị. Nói ra một cái là người ta nắm bắt được ngay. Người ta nhận thấy đây là một việc làm gì? Đúng đắn. Và người ta ngay trong ngày người ta chỉ đạo ngay. Và ngày hôm sau có văn bản ngay. Chúng ta thấy. Đấy. Cho nên là đúng là những người làm chính trị mà vì dân, vì nước, thấy những cái lời hay, ý tốt, họ liền là gì? Liền là không ngại khó, ngại khổ, thực hành, làm luôn, để mong đem lại lợi ích cho nhân dân càng sớm càng tốt. Đây là một điều thực sự đáng quý với đất nước Việt Nam chúng ta. Có những con người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm như vậy thực sự là cái phúc cho gì? Cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước của chúng ta vậy. Tất nhiên mình tham mưu, mình nói cũng phải đúng, phải chuẩn. Mình mà nói không đúng, không chuẩn thì chắc chắn người ta sẽ không bao giờ tin, không bao giờ nghe, không bao giờ làm theo. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng thế giới của chúng ta này có vô số những nỗi khổ, niềm đau. Nếu chúng ta còn muốn ở lại thế giới này thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ còn khổ hoài, khổ mãi và khổ mãi vậy. Kiếp này chúng ta có thể sinh ra được vào, được làm một con người ở trong gia đình, danh gia vọng tộc. Lớn lên được ăn học đến nơi đến chốn, được dạy bảo trong một môi trường giáo dục tốt đẹp, gia giáo. Nhưng chúng ta có dám chắc là đến kiếp sau chúng ta lại tiếp tục được như thế không? Không. Không ai đảm bảo được cái điều đó. Nếu như chúng ta vẫn chưa chứng được thánh quả A-la-hán và thánh quả thất địa Bồ-Tát, bất thoái chuyển trở lên các quý vị ạ. Chúng ta còn là phàm phu. Nhẫn đến người tu như chúng tôi này, nếu chưa chứng thánh quả, chưa được vãng sinh về Tây Phương một đời này, kiếp sau vẫn phải tái sinh làm người thì chưa chắc đã được làm thân nam tử. Chứ đừng nói có thể được ngồi trên tòa pháp mà truyền kinh giảng đạo, sách tấn khuyến hóa tín đồ Phật tử chúng ta tu hành như thế này. Đấy, chúng tôi còn cảm thấy lo lắng như thế, bất an như thế, bồn chồn như thế, huống chi là chúng ta. Cho nên ở đây, Đức Phật A-di-đà, Ngài nguyện rằng nếu ai nghe thấy danh hiệu của Ngài mà vui mừng tin nhận phát tâm Bồ Đề, chán ghét nữ thân, thì sau khi mạng hết, tức là chết, thần thức sinh ra bất cứ ở cõi nào, không bao giờ phải thọ thân con gái nữa, tức là không bao giờ phải làm thọ thân phụ nữ con gái nữa, mà đều là được thọ thân nam tử. Xét lại kiếp trước một chút, chắc do nhiều đời, nhiều kiếp trước tôi cũng đã làm thân nữ. Nghe được danh hiệu Đức Phật A-di-đà, sinh tâm hoan hỷ vui mừng, niệm Phật được vài câu. Cho nên sinh ra nhiều đời, nhiều kiếp, nay được làm thân nam giới. Đến kiếp này vẫn được làm thân nam giới. Nhìn tướng hảo thì cũng chẳng bằng ai, nhưng mà cũng không đến nỗi là gì ạ. Là các Phật tử nhìn thấy lại muốn nhắm mắt bỏ chạy, đúng không? Đấy. Tướng hảo cũng chưa phải là được là bao, nhưng mà cũng không đến nỗi là gì. Chúng ta nhìn một cái là gì? Là không bao giờ muốn nhìn thấy nữa. Có nghĩa là ở vào cái dạng gọi là trung bình khá. Nói gọi là công bằng thì nó ở như thế, ở vào cái dạng gọi là trung bình khá. Tức là khoảng độ 5 điểm rưỡi đến 6 điểm. 5 điểm rưỡi đến 6 điểm trong thang là 10 điểm vậy. Thì trung bình khá mà. Thôi nói đùa vậy tí, cho các Phật tử nghe chúng ta hoan hỉ đỡ buồn ngủ. Đấy. Chúng ta thấy công đức nghe thấy danh hiệu Đức Phật A-di-đà mà sinh tâm hoan hỉ vui mừng á, thọ trì đọc tụng danh hiệu của Đức Phật A-di-đà đã có lợi ích thù thắng như vậy. Tất nhiên chúng ta cũng phải, ở đây Đức Phật nói là phải chán ghét thân nữ, đừng có lúc nào cũng đi ra xoay gương, đi vào chải tóc, nhìn mệt ơi là mệt. mỗi một ngày không biết là soi gương đến bao nhiêu lần, không biết là bôi son ra đánh phấn đến bao nhiêu lần, không biết là thay quần áo đến y phục đến bao nhiêu lần, khổ thân. Đấy, vì đắm chấp vào sắc thân, cho nên người nữ mới lúc nào cũng muốn làm đẹp. Vì vậy người ta mới thấy là phái nữ là phái đẹp. Đây là nói đại đa số nhé. Nó là phái nữ là phái đẹp. Vì vậy đây là gì? Cái nghiệp của người phụ nữ, của người con gái rồi. Cho nên là gì? Thấy gương là gì? Là muốn soi ngay. Thấy lược là muốn chải tóc ngay. Thấy quần áo đẹp là muốn gì? Muốn có mặc ngay. Thấy trang sức đẹp là muốn gì? Muốn có để đeo ngay. Đấy, nó thế gọi là nghiệp mà các quý vị. Đấy. Cái tâm nó gọi là cái nghiệp, nó xuất phát từ gì? Từ ở trong vô thủy kiếp tích chế tụ mà gì? Ở trong A lại giao thức, cho nên đời nay kiếp này được thân người làm nữ nhân, nó gì? Nó đã trực sẵn ở trong gì? A lại giao thức. Nó cứ thế là nó gì? Nó đối cảnh mà sinh tình mà thôi. Đấy, chúng ta thấy đấy, cho nên cái người nữ cứ nhìn thấy quần áo đẹp một cái là mê ngay, nhìn thấy trang sức đẹp một cái là gì, là thích ngay. Đấy, đây là sự thật. Cho dù là người tu mà tu chưa đến nơi đến chốn là vẫn cứ thích ăn mặc đẹp đẽ, lụa là gấm vóc, vẫn cứ thích là trên thân trang điểm. Cho nên trong giới kinh Đức Phật mới cấm là cấm những người xuất gia như chúng tôi, mà đặc biệt là người nữ, là không được đeo hương hoa và bôi thoa phấn sáp, mình nói nôm na là gì, nước thơm, nước hoa lên người. Chúng ta không được bôi son đánh phấn, không được bôi xịt nước hoa lên người, không được là ăn mặc là lụa là gấm vóc. Thứ nhất là vì nuôi lớn là lòng từ, thứ hai là vì gì? Vì không muốn tập tính tham nó mãi mãi khởi lên và nó chi phối và lèo lái đời tu của chúng ta vậy. Người xuất gia như thế thì người Phật tử tại gia nếu muốn giải thoát, nếu muốn giác ngộ thì cũng phải đi, cũng phải tiến tới tu như thế mà thôi. Không có thể khác được vậy. Cho nên ở đây, trong đại nguyện thứ 35 này, Đức Phật A Di Đà khuyên chúng ta phải biết chán ghét nữ thân. Và phát nguyện đời đời kiếp kiếp con sinh ra, cho dù bất cứ ở thế giới nào, không bao giờ phải thọ thân nữ nữa, trừ khi con có bản nguyện. Nhớ cái điều đó. Trừ khi chúng ta có bản nguyện. Muốn thọ thân nữ để độ chúng sinh như là Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong phẩm Bộ Môn 25 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Đấy, như thế. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng mỗi một đại nguyện, mỗi một lời dạy của Đức Phật ở trong kinh đều đem lại những lợi ích chân thực cho những hành giả, cho những người tu hành của chúng ta vậy. Bất cứ là gì, là ở cảnh giới nào, ở loài nào, ở địa vị giới tính nào, đều có phần lợi ích thiết thực ở trong đó vậy. Mà cụ thể như là đại nguyện thứ 35 này, Ngài đặc biệt riêng gì? Riêng giảng và dành cho người nữ chúng ta, khuyến khích những người nữ chúng ta muốn thoát khỏi thân nữ khổ đau, ràng buộc nhiều thứ chất chồng, thì chỉ cần niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, nghe thấy danh hiệu của Ngài sinh tâm vui mừng hoan hỷ tín tọa phụng hành niệm A-di-đà-phật, 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 và khởi tâm là gì? Con không muốn thọ cái thân nữ này nữa. Nguyện sau khi con xả bỏ bao thân, được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, được thân gì? nam tử đại trưởng phu tướng được vô lượng tướng, vô lượng hảo như các bậc thường thiện nhân, các bậc Bồ Tát, các bậc Thánh Tăng và như Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây Phương cực lạc thế giới vậy. Chúng ta thấy hoan hỷ không? Hoan hỷ, đúng không? Hoan hỷ đúng không? Rất hoan hỷ chứ là đằng khác chứ không là hoan hỷ nữa. Mà rất hoan hỷ vì Đức Tự Phụ A-di-đà Phật chẳng bỏ rơi bất cứ một chúng sinh nào. Trong đó đặc biệt là chị em phụ nữ chúng ta. Đức Phật không bỏ rơi chúng ta một chút nào. Đức Phật thương chúng ta lắm lắm ấy các quý vị. Cho nên cứ vãng sinh về Tây Phương cực lạc là chúng ta chắc chắn không bao giờ phải thọ thân nữ nữa. Vì thế giới Tây Phương cực lạc là không có nữ thân. Chỉ có thân nam tử đại trưởng phu tướng. Vô lượng tướng, vô lượng hảo để trang nghiêm thân thể của mình. Thân thể thì từ hoa sen mà hóa sinh ra. Thân thể bền chắc, đẹp đẽ như kim cương Na La Diên. Đấy, cho nên chẳng phải lo gì cái chuyện cơm ăn áo mặc, cơm áo gạo tiền, công danh sự nghiệp, sinh già bệnh chết, rồi thất tình lục dục, không phải lo nữa các quý vị. Có Đức Phật đã lo rồi. Đức Phật lo bằng cái gì? Ngài xây dựng bằng đại nguyện, đại hạnh và đại thể lực của Ngài thành tựu xây dựng lên thế giới Tây Phương cực lạc ấy, trải qua trên năm đại kiếp tu hành, tu nhân tích đức hành Bồ Tát Đạo, Ngài đã thành Phật, gom trên 21 vô số cõi Phật thành một cõi Tây Phương cực lạc thế giới ấy, trang nghiêm thanh tịnh ấy, thành tựu viên mãn ấy. Nay chúng ta chỉ có việc tu mà cầu sinh về đó thôi. Có bao giờ phải thọ thân nữ đau khổ, phiền não, chất chồng ở thế gian này nữa đâu. Đấy, cho nên đây là cái ý nghĩa của đại nguyện thứ 35 này. Mong rằng các Phật tử, đặc biệt các Phật tử nữ chúng ta, hãy bám sát vào đại nguyện này gì để tu và nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Và đừng có gì, đừng có quý tiếc cái thân mình quá đáng mà gì, mà bôi son đánh phấn rồi ăn mặc lụa là gấm vóc, rồi những đồ mặc trên thân làm bằng da thú vân vân, cũng không nên như thế vì nó ảnh hưởng đến cái lòng từ bi của chúng ta, làm dấy khởi lên cái tâm tham sắc nữ của chúng ta thì kiếp sau nếu chúng ta tham, kiếp sau chúng ta thì lại tiếp tục làm thân nữ nữa thì nguy lắm các quý vị. Đó, tu làm sao mà chuyển được nữ tướng thành gì? Nam nhi đại trưởng phu tướng ở Tây Phương cực lạc thế giới là quý nhất. Còn nam nhi đại trưởng phu tướng làm thân nam tử như ở thế giới chúng ta này cũng chưa hết khổ đâu các quý vị. Chúng tôi thì cũng còn khổ mà. Có những lúc ốm đau bệnh tật cũng khổ lắm các quý vị. Có những lúc trái nắng trời trời cũng khổ lắm các quý vị. Có những cái lúc nắng nóng 38-40 độ thì phải đi làm hay phải đi đâu ở bên ngoài cũng nóng lắm các quý vị. Có những lúc lạnh đến 2-3 độ C cũng gì cũng cóng lắm các quý vị. Đấy, chúng ta thấy thân nam tử ở thế giới này đâu đã hết khổ đâu. Vẫn còn khổ. Vẫn khổ đấy các quý vị ạ. Có cái thì hơn chúng ta một số những cái nỗi niềm ưu tư và khổ đau về thân thể, về tâm sinh lý giữa người nam và người nữ mà thôi. Nhưng thực sự cũng còn nhiều nỗi khổ lắm. Cho nên chỉ có thì con đường đó là tin sâu nguyện thiết, niệm Phật cho chuyên để cầu sinh tịnh độ, xả bỏ đi bớt ra tiền tài của cải để đem bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện đi, đừng có bo bo á, giữ cho mình làm gì. Thực sự là thầy hôm nay rất cảm động. Hôm qua lên giảng á, lúc gần hết giờ có nói với các Phật tử chúng ta rằng á, đấy thầy lên giảng dành cả nửa thời gian buổi giảng để sách tấn, khuyến khích, động viên các Phật tử chúng ta làm việc thiện, đó chính là xả bỏ một chút tài vật để gây ủng hộ quỹ từ thiện mua vaccine để tiêm chủng phòng dịch bệnh COVID ở thủ đô Hà Nội và đất nước chúng ta vậy. Thì qua 24 tiếng đồng hồ thì mới được có hơn chục người phát tâm. Thì tối hôm qua thầy nói có ý là hơi trách chúng ta bàng quang một chút. Thì hôm nay thì thấy khác hẳn. Hôm nay phải đến khoảng 150 Phật tử trở lên phát tâm rồi. Hơn 150 Phật tử, tức là hơn 150 Bồ Tát phát tâm rồi. Và tính cho đến 8 giờ tối hôm nay thì ở trong tài khoản Techcombank mà thầy dành riêng để cho các Phật tử chúng ta cúng dường gieo duyên tác phúc để tùy hỷ công đức với các cấp lãnh đạo thành phố Hà Nội để mua vaccine tiêm chủng dịch bệnh cho bà con thủ đô của chúng ta. Thì tính đến 8 giờ tối hôm nay, tài khoản Techcombank là các Phật tử chúng ta cúng dường là được 146.274.179 đồng. Thầy đọc lại, 146.274.179 đồng. Ở tài khoản BIDV cũng có vài Phật tử gửi vào đó là 4.700.000 đồng. Tổng cả hai số tài khoản Techcombank và BIDV là 150.974.179 đồng. Thực sự là hoan hỉ. Các Phật tử chúng ta cho một tràng pháo tay để động viên, để khích lệ. A Di Đà Phật. Rất là tri ân các Phật tử, tri ân đại chúng cũng đã thấu tỏ cái tấm lòng của thầy và nghe theo những lời sách tiến khuyến hóa của thầy. Thầy hôm qua thầy nói rồi, thầy thì không có gì, chỉ có cái tâm thành với Tam Bảo, với Tổ quốc, với chúng sinh, với dân tộc mà thôi. Chứ thầy có cái gì đâu. Hôm qua nói là gì? Là nói là có tôn tượng Phật Ngọc mà được tách ra từ khối ngọc lớn mà chúng ta tạc đại tượng Phật A-di-đà, đại tượng Phật Thích Ca, đại tượng Phật Quán Âm, đại tượng Phật Di Lặc đó. Tách ra những cái tôn, làm những cái tôn tượng Phật nhỏ để cho các Phật tử thỉnh, vừa là để Phật tử được chiêm bái, được cung kính, đỉnh lễ, cúng dường tại gia chung chúng ta hàng ngày, để nhìn thấy tướng hảo của chư Phật Bồ Tát, để phát ra Bồ Đề Tâm, để noi theo đức hạnh của các ngài, để tu nhân tích đức hành thiện, sinh trưởng công đức, cầu sinh cực lạc. Trong thời gian chưa có dịch bệnh, các Phật tử chúng ta thỉnh tôn tượng về để an trí, để thờ tại nhà cũng khá nhiều. Và tất cả những cái số tiền ấy, thầy đều đem gom lại để làm Phật sự. Cái thứ nhất là gom vào để hoàn thiện cái tôn tượng Đức Phật A-di-đà vì hòa bình thế giới, và làm một số công việc Phật sự, và đặc biệt là gom góp để trả cái tiền thỉnh ngọc của 2 năm trước. Thì chúng ta biết 2 năm trước các Phật tử chúng ta cũng mới chỉ có được hơn 10 tỷ một chút thôi, còn lại toàn phải để đi mượn các Phật tử thân tín các Phật tử hoan hỷ, các Phật tử cho mượn. Đến nay đã trả hết đâu. Như vậy cả tiền các Phật tử cúng và tiền trả mới có được một nửa thôi, già một nửa, già một tí thôi các vị. Riêng cái tiền thỉnh ngọc về làm tôn tượng vẫn còn hơn 20 tỷ đấy các quý vị. Đấy là chất chiêu, là tích cóp từng đồng một, từng chút nhỏ để đem để trả nợ. Đâu đôi khi bạn bè tôi nói gì? Ông làm nhiều quá, có khi lại gì, lại thành như chúa chổm mà thì chết. Và tôi cứ cười cho mà khổ đấy, đi tu là khổ thế đấy. Phát nguyện vào đời vì chúng sinh thì phải gì, phải khổ còn gì nữa. Nếu mà tu cho bản thân mình riêng thì bây giờ thì tôi nói với các quý vị, tôi chả phải suy nghĩ gì nữa. 6-7 ngôi chùa rồi thì thôi cứ ngồi đấy mà gì, mà tu thôi, ngồi đấy mà gì. Hàng tháng thì mở hòm công đức không được nhiều cũng được 5-3 triệu rồi, vài chục triệu. Thì chả phải lo nghĩ gì nữa, đúng không? Không phải lo nghĩ gì cả. Nhưng mà nghĩ như thế thì bao giờ cho đất nước phát triển được, bao giờ cho Phật giáo hưng thịnh được. Cho nên đôi khi chúng ta thấy muốn học theo hạnh của Bồ Tát, của chư Phật đó, thì cũng phải lao tâm khổ tứ, phải nhọc nhằn thân xác một chút để đem lại lợi ích cho nhân quần, cho xã hội. Trên thì báo Phật ân đức, dưới thì phương tiện, dùng làm phương tiện để tiếp độ chúng sinh vậy. Cho nên đôi khi cũng vất vả lắm đấy các quý vị, không phải là đơn giản đâu. Đó. Nhưng mà không sao. Đã phát nguyện vì chúng sinh mà hành Bồ Tát đạo rồi, lấy niềm vui chúng sinh, lấy niềm vui tín đồ Phật tử là niềm vui của mình rồi. Lấy nỗi khổ niềm đau của chúng sinh, nỗi khổ niềm đau của tín đồ Phật tử là nỗi khổ niềm đau của mình rồi á, thì mình không được nghĩ tới cái vấn đề vất vả, ngại ngùng, chỗ khổ, chỗ khó nữa. Để nói thật với các quý vị như thế. So với chư Phật Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư, mình đã ăn thua gì đâu. Các ngài khổ trăm phần, chịu nhục cái trăm phần, mình chưa được 1-2 phần. Làm gì mà đã kêu khổ. Chưa gì đã kêu khổ chư Phật Bồ Tát, các ngài cười cho. Các ngài nói rằng gì? Ngươi miệng thì phát nguyện muốn về Tây Phương, phát nguyện muốn thành Phật để độ chúng sinh, mà khó khổ một chút ngươi còn chẳng chịu được, làm sao mà ngươi có thể về Tây Phương được, làm sao ngươi có thể thành Phật để độ chúng sinh được. Đấy. Cho nên đôi khi vì nói theo tấm gương, nói theo con đường chư Phật Bồ Tát các ngài đã đi, và mình thấy thì cũng được an ủi phần nào, được tăng thêm những cái động lực phần nào để cho mình đi vào đời, để hoằng pháp độ sinh, làm các việc Phật sự vậy. Hôm qua trên bài giảng chúng tôi có thông báo rằng thầy hiện tại thì không có cái gì có thể đáng giá cả. Ví dụ ở trong chùa thì không thể đem cầm cố, tượng Phật cũng không thể đem thờ ở trên Tam Bảo, trên ban thờ thì cũng không thể đem cầm cố, hay là đem ký gửi để vay ngân hàng, hay để vay để mượn được, hay là đem bán để lấy tiền để làm từ thiện được. Nó trong cửa Phật chúng ta lại như thế. Chúng ta đem về làm chùa, tô tượng đúc chuông cho dân thì được, nhưng không có quyền đem đi bán, đi cắm ngân hàng để vay, để mượn, vân vân. Đấy, nó là thế. Đem về thì được, nhưng đẩy đi thì không, không được. Còn ở đây riêng những cái tôn tượng nhỏ này là được tách ra từ những cái phần ngọc lớn, chúng ta đã làm và đang làm những tôn tượng lớn. Ví dụ tôn tượng Thích Ca đã làm xong, tôn tượng Di Đà đã làm xong, tôn tượng Đức Di Lặc đã làm xong, tôn tượng Bồ Tát Quan Âm đã làm xong, tôn tượng Quan Âm thì được an trí ở trên chùa Tản Viên, tôn tượng Di Đà thì được thờ trong tầng 2 của đại tượng, tôn tượng Thích Ca và Di Lặc thì đang được an trí tạm thời cho bà con chiêm bái ở tại trước cửa đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới của chùa Khai Nguyên chúng ta. Còn sau này thờ ở đâu, ở chùa nào thì lúc đó tính tiếp, xem nhân duyên ở chùa nào, trong những ngôi chùa mà thầy trụ trì đủ duyên thì thỉnh các ngài đến đó để an trí, để thờ phụng ở chỗ đó. Đây là của cái duyên đấy các quý vị, không phải là muốn mà được. Đấy, những tôn tượng lớn đã được tạc, còn hai pho nữa, còn hai khối ngọc nữa thì còn hai pho nữa. Trong thời gian này Covid cho nên cũng dừng hết, thợ thuyền tất cả dừng hết. Những cái pho tượng nhỏ này các bác các chú nghệ nhân làm tượng, thầy bảo thôi các chú dành thời gian ra để làm cho các Phật tử thỉnh. Cái thứ nhất là gieo duyên với các Phật tử, thứ hai là để gì? Cái số tiền các Phật tử thỉnh đó là đem làm Phật sự ở trong chùa để tạo phúc cho các Phật tử họ thỉnh ngọc kia. Đây không phải là chuyện mua bán, mà đây là tạo phúc, gieo duyên cho các Phật tử. Nhưng trong giai đoạn này thì thôi, chùa chiền hôm qua thầy nói rồi, khó khăn thì còn có thể, các sư có thể vượt qua được, chịu khó chất chiêu một chút thì cũng có thể vượt qua được mà thôi. Rau thì tự đi trồng lấy mà ăn rồi à, gạo thì các Phật tử mang đến cúng rồi, sợ các thầy ở trong chùa chết đói các Phật tử mang đến cúng rồi. Rau các Phật tử cũng mang đến rồi, và sợ các thầy thì không có tiền trả tiền điện hay là tiền tiêu lặt vặt ở trong chùa, thì thỉnh thoảng các Phật tử cũng thương cũng gửi vào cúng dường 500, 1 triệu, 1 vài triệu, thậm chí có người cũng 1, 20 triệu. Có người hôm rồi gửi đến 50 triệu để cúng dường, sợ thầy với các sư chết đói trong cái mùa dịch này. Nói chung chết đói thì cũng không đến nỗi chết đói, nhưng mà còn hơn chục chú thợ, các chú kẹt lại ở đây cho nên đang ở đây để làm tượng và làm ngọc và làm xưởng mộc. Và một số thợ đang hoàn thiện nốt cái xưởng in đấy. Hàng tháng vẫn phải ứng một chút đó, cho các chú, các bác, các cô. Bình thường là người ta làm một tháng cũng được 7 đến 9, 10 triệu tiền công một tháng nếu như làm đủ 30 ngày. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có 2 tháng, hơn một tháng dịch này, và chỉ có gọi là ứng mỗi một chú thợ là được có 2 triệu một tháng thôi. Nếu chúng ta không giữ thợ lại thì họ đi làm chỗ khác mất, thì khi hết dịch chúng ta lại không có thợ để làm nữa. Vì xây dựng bây giờ họ xây dựng nhiều, chúng ta không giữ được thợ, họ đi chùa khác họ làm rồi, hoặc đi nơi khác họ làm rồi, chúng ta rất khó để gọi họ lại được. Cho nên bắt buộc phải giữ lại một số những thợ chủ chốt. Đấy, ứng mèng mèng thôi một tháng cũng phải 200 triệu các quý vị, ứng mèng thôi đấy. Tiền vật liệu cũng chỉ gọi là ứng một chút để cho họ hoan hỉ thôi đấy, bằng đã thế. Cho nên nói là về đói thì chắc không sợ chết, nhưng để duy trì khoảng độ tầm hơn 20 người thợ, cho cả thợ hoàn thiện đại tượng, thợ xây hoàn thiện ngoài xưởng in và thợ mộc để đóng đồ cho xưởng in và đóng đồ ở trong đại tượng, những cái việc cấp bách cần thiết đó. Đặc biệt là chúng ta giữ lại thợ đó, thì mèng mèng cũng phải như vậy. Cho nên thì thôi, các Phật tử cũng rất là tri ân, cảm ơn các Phật tử. Trong những lúc khó khăn như này thì biết các Phật tử cũng rất khó khăn, nhưng vẫn nghĩ đến Tam Bảo, nghĩ đến Phật Pháp, và nghĩ đến Thầy, nghĩ đến Tăng Ni ở trong chùa, và nghĩ đến sự phát triển và duy trì ngôi chùa này, đạo tràng này. Cho nên phát tâm mỗi người một chút. Vì vậy mà thầy hôm trước cũng thông báo này, các Phật tử chúng ta cúng dường mua vaccine á, thì cúng dường một cái tài khoản riêng, tài khoản Techcombank. Chúng ta chịu khó đi gửi hoặc ra gửi hoặc bán vào cái tài khoản Techcombank mà thông báo ở trên Facebook và ở trên bài giảng của thầy đó. Còn cái tài khoản BIDV này thì các Phật tử thôi hoan hỷ dành cái tài khoản đó để có ai muốn chia sẻ cái lúc khó khăn là với sư phụ và các quý thầy ở trong chùa để duy trì cái đội, những cái đội thợ cơ bản hơn 20 người đó. Cái đội đó mà nghỉ đi thì sau này chúng ta gọi lại khó lắm các quý vị. Cho nên thầy cố gắng duy trì hơn 20 thợ cơ bản đó, những thợ chính, thợ đặc biệt đó để họ vẫn làm cho mình. Khi hết dịch thì họ gọi thêm quân và làm thôi. Cho nên cái đấy là cái quan trọng, duy trì các Phật tử phát tâm những lúc khó khăn như thế này để cùng với sư phụ thì gửi vào cái tài khoản BIDV để cho nó tách ra. Mong rằng từ hôm nay trở đi thì các Phật tử chúng ta tất cả gửi ủng hộ vaccine thì chúng ta không gửi vào cái tài khoản BIDV nữa, mà chúng ta gửi vào tài khoản Techcombank. Dành riêng ra như thế thì chúng ta thầy theo dõi nó cũng dễ, mà sau này thầy còn phải sao kê những cái các Phật tử chúng ta cúng dường đó để đem nộp cùng với cái số tiền mà mình đem nộp lên trên thị xã Sơn Tây hoặc là thành phố Hà Nội đó. Có hai phương án, một là đem xuống thành phố Hà Nội chúng ta nộp, hai là đem lên thị xã Sơn Tây để nộp đó. Thì thầy sẽ in cả cái đó ra nữa và tra lại cho nó chuẩn, không lệch một đồng, cho dù là một đồng lẻ đó cũng không được lệch đó. Vì vậy mà cũng mong các Phật tử chúng ta cũng lưu tâm cho thầy, không có cứ phải tra đi tra lại, tra đi tra lại nó mất thời gian lắm, mà không có không may nhầm lẫn một chút thì mệt mỏi lắm các quý vị. Chúng ta biết báo chí, thông tin, truyền thông, mạng xã hội bây giờ sai một ly đi một dặm. Chúng ta làm tốt 10 năm, 20 năm nhưng chỉ cần làm sai một chút xíu thôi trở thành tội đồ bất cứ lúc nào không biết. Vì vậy cũng mong các Phật tử chúng ta cũng không nên đẩy thầy của mình vào cái thế khó như thế. Và mong rằng từ bây giờ trở đi chúng ta cúng dường vào quỹ vaccine, cứ gửi vào cái tài khoản Techcombank mà ở trên trang Facebook của chùa hoặc là trên sau cái bài giảng của thầy, các sư bác, các vị trong ban thông tin truyền thông của chùa đều có đăng tải lên đó. Các vị hoan hỷ xem trên đó, các vị gửi cho nó đúng. Mà khi gửi nên nhớ là ghi rõ là gì? Ủng hộ quỹ vaccine thành phố Hà Nội, hoặc là ủng hộ quỹ vaccine cũng được, hay là ủng hộ mua vaccine cũng được, viết ngắn gọn cũng được, hay là chỉ cần ghi là quỹ vaccine cũng được, miễn là nó có chữ vaccine vào đấy để thầy biết đấy là quỹ vaccine. Vì cái nào đi cái đấy. Và tính cho đến thời điểm này thì qua 2 ngày phát động thì đạo tràng chúng ta tất cả Phật tử thập phương và bà con nhân dân tin tưởng và gửi về trong tài khoản, 2 tài khoản, là tính cho đến 8 giờ tối hôm nay là được 150.974.179 đồng. Và hôm qua có một Phật tử thầy nói thầy thì không có gì đáng giá nữa cả, của chùa thì không thể được, nhưng cái tôn tượng nhỏ này mục đích là gì? Là làm ra để cho các Phật tử thỉnh. Thì khi mà chưa có dịch á, từ trong Tết cho đến ra Tết á, thì các chú thợ cũng tạc được, hiện tại là hôm qua là có một pho tượng A-di-đà. Sau khi mà thầy phát động nói rằng Phật tử bây giờ mà thỉnh á, Phật tử nào thỉnh á thì đem tất cả những cái phần mà Phật tử thỉnh đó đều là phát tâm vào quỹ vaccine hết, không có để lại một đồng nào. Thì hôm qua thầy nói là cái pho tượng đó nếu bình thường, nếu tính theo cân như mọi khi các Phật tử ấy thỉnh nó phải tầm 180-200. Nhưng mà thôi, trong cái lúc khó khăn này bảo là khoảng 100 triệu trở lên thôi là được. Phật tử thỉnh thì cũng tất cả đó để vào quỹ vaccine mà. Còn Phật tử chúng ta thỉnh lại được, vừa được chiêm bái, vừa thỉnh được tôn tượng, được tách ra từ kim thân của Đức Phật và Bồ Tát của chùa, thì quả thật là lợi ích vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn được hết vậy. Lại được ủng hộ vào quỹ vaccine nữa. vừa được thỉnh tượng về thờ, về chiêm bái, về đỉnh lễ cúng dường, lại vừa được ủng hộ vào quỹ vaccine đẩy lùi dịch bệnh nữa. Quả thật là lợi trong lợi, công đức trong công đức vậy. Nghe thầy nói như vậy, vừa giảng xong xuống có Phật tử nhắn tin gọi điện cho thầy ngay, bảo thôi thầy ơi, thầy nói như vậy rồi, để cho con thỉnh pho tượng ấy. Và như vậy tính cả pho tượng ấy là đạo tràng chúng ta được 250.974.179 đồng, tính đến 8 giờ tối nay rồi. Và còn mấy pho tượng nữa? Thế còn 2 pho tượng Quan Âm và 3 pho tượng Địa Tạng nữa. Nếu các Phật tử chúng ta thỉnh thì cũng dành cho thầy, cũng dành cho quỹ vaccine. Pho tượng Quan Âm này là bao nhiêu? Lúc nãy các vị báo là pho tượng Quan Âm này là cũng nặng đấy, 4 cân 8, 4 cân 8. Mà như ngày xưa trong Tết là cũng khá nhiều tiền đấy các quý vị, trên 200 triệu. Nhưng mà thôi, trong cái dịch bệnh này thì các Phật tử chúng ta cũng khó khăn, ai mà thỉnh thì để làm từ thiện gây quỹ vaccine thì cũng từ khoảng 100 triệu trở lên là cũng được. Tất cả đều gì, đều vì cái mục đích sức khỏe của cộng đồng, càng mau miễn dịch thì càng tốt, càng mau miễn, đạt được miễn dịch cộng đồng của đất nước chúng ta thì càng tốt cho nhân dân chúng ta. Cho nên cũng chẳng ai có cái riêng tư gì trong này nữa cả. Nếu là một người Phật tử, là một người dân Việt Nam yêu nước, thì chúng ta phải đặt vấn đề quốc gia dân tộc lên trên hết trong lúc này các quý vị. Không luận là tôn giáo nào, không luận là theo tổ chức chính trị xã hội nào, chúng ta phải đặt cái quốc gia lên trên hết, đặt cái tinh thần yêu nước lên trên hết, vì dân tộc, vì đất nước chúng ta, vì sức khỏe của người dân lên trên hết. Đấy mới là truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Cũng mong rằng các Phật tử chúng ta hoan hỷ. Đó. Tôn tượng Địa Tạng thì bình thường như trong năm hay như ra Tết, các Phật tử chúng ta thỉnh cũng phải tầm 160-170. Nhưng bây giờ thôi cũng chỉ tầm 100 triệu trở lên là các Phật tử thỉnh đem vào quỹ vaccine. Thầy cũng mong rằng tăng ni ở trong chùa, trong đạo tràng chúng ta cũng góp được một phần cái công sức, cái tâm huyết nho nhỏ của mình cùng với dân tộc, với đất nước, cùng với các Phật tử chúng ta. Và cũng rất là hoan hỷ. Hôm qua thì một cháu nhỏ đầu tiên là đập lợn tiết kiệm để ủng hộ quỹ vaccine của thủ đô Hà Nội. Thì đến ngày hôm nay thầy cũng nhận được 4-5 cái clip của bố mẹ các bậc phụ huynh và người thân gửi cho thầy là các bé nhà mình, các con, các cháu của mình cũng hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ, của Bí thư Thành ủy Hà Nội và của sư phụ, đó là khuyên các cháu là phát Bồ Đề Tâm, làm Bồ Tát Nhí. Phát Bồ Đề Tâm, làm Bồ Tát Nhí để đập lợn tiết kiệm của mình để ủng hộ vaccine, tạo nên một cái phong trào sâu rộng ở trong nhân dân. Các tầng lớp từ người lớn đến trẻ nhỏ đều ý thức được cái việc phòng chống dịch bệnh COVID là điều thiết yếu số 1, ưu tiên số 1 của đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta trong giai đoạn bối cảnh lịch sử như thế này. Mà muốn chống được dịch bệnh COVID bây giờ thì chư Phật Bồ Tát bảo chúng ta là chỉ có con đường duy nhất, đó là bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Ai ai cũng nghĩ đến điều thiện, ai ai cũng nghĩ đến gì, cái lợi ích chung của dân tộc, của nhân loại. Và được thể hiện ra cụ thể đó chính là việc gì, mọi người phát tâm để Đảng, Nhà nước, Chính phủ Bộ Tài chính, Bộ Y tế chúng ta, Bộ Ngoại giao chúng ta sớm liên hệ để mua được các lô vaccine tốt nhất và nhanh nhất về để tiêm chủng đại trà cho nhân dân chúng ta, đặc biệt là những người tuyến đầu và những người trẻ còn đang làm công nhân ở trong các xí nghiệp, các nhà xưởng, các tổng công ty, các công ty vân vân. Đây là cái tầng lớp trẻ làm ra những kinh tế để phát triển đất nước, duy trì cuộc sống ổn định trong cái lúc khó khăn đại dịch mà cả thế giới đều đang phải gánh chịu này. Cho nên đấy, Phật Bồ Tát độ ở đâu? Phật Bồ Tát độ ở đấy đấy các quý vị. Chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta phải bố thí, phải cúng dường, phải biết làm việc thiện trong những lúc gì, những lúc cần thiết. Thì bây giờ chính là lúc mà chúng ta thực hành theo lời Phật dạy, để chúng ta hành Bồ Tát đạo đó. Mong rằng các Phật tử chúng ta người người truyền tay nhau, đặc biệt là các Phật tử trẻ, các bạn học sinh và sinh viên, chúng ta dùng điện thoại, dùng Zalo, dùng Facebook vân vân, các bạn hãy chia sẻ những cái thông tin thiện lành tốt đẹp này đến với càng đông người càng tốt, khuyến hóa mọi người cùng làm cái việc thiện này, chung tay với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền các cấp của đất nước chúng ta làm cái việc tốt này càng sớm càng tốt, càng nhanh bao nhiêu thì chúng ta càng đẩy lùi được dịch bệnh sớm bấy nhiêu, các Phật tử chúng ta mới có cơ hội để đến chùa sớm hơn, mới trở lại đời sống bình thường của gia đình chúng ta nhanh hơn, và mới được đến chùa tu tập với sư phụ, với các thầy của mình chóng hơn. Có đúng không? Thầy nói chắc là đúng. Cái gì có thể sai, những cái này thầy nói đảm bảo các vị chắc chắn là đúng. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta hoan hỷ. Phật tử nào mà có điều kiện, mà có đủ duyên, mà thỉnh thì còn hai tôn tượng Bồ Tát Quan Âm cao cũng phải đến 35-37 phân gì đó, nặng 4 cân 8, gần 5 cân, đấy là ngọc thành phẩm đấy, rất là đẹp, về chúng ta thờ. Và tất cả những cái tịnh tài mà chúng ta phát tâm thỉnh tượng trong lần phát động quyên góp tịnh tài để mua vaccine này, đều đem gây quỹ vaccine hết. Đó. Thì đây cũng là cái tấm lòng, một chút tấm lòng nho nhỏ của sư phụ và của tăng ni ở trong chùa, cùng với các Phật tử chúng ta chung tay. Mặc dù chùa trong giai đoạn này cũng rất khó khăn, nhưng mà thôi, cái việc nào đi việc đấy. Các Phật tử chúng ta chia sẻ với thầy, riêng với thầy và với chùa và xưởng in kinh hay các thứ, thì chúng ta ở xa không về được thì chuyển khoản vào cái tài khoản BIDV, ghi rõ là cúng dường Tam Bảo, hay là cúng dường ấn tống kinh sách, hay là cúng dường xưởng in, hay là cúng dường phóng sinh vân vân, thì cũng ghi rõ vào đấy, thì để các thầy giao cho sư phụ, sẽ giao cho các vị ở bên thơ ký và bên chi khách chia ra cho nó đúng với cái tâm nguyện của chúng ta. Còn cũng rằng quỹ vaccine thì nhớ các Phật tử gửi vào số tài khoản Techcombank, xem lại số tài khoản ở trên trang Facebook Tịnh Tông Hộ Việt Nam, cũng như là sau các bài giảng của thầy thì sẽ có chạy trên đó, các Phật tử chúng ta hoan hỷ. Thì hôm nay chúng ta xin nghỉ ở đây. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn các Phật tử chúng ta xin lỗi nếu mà có thắc mắc về một chút gì đó, hoặc sai sót gì đó của các vị chi khách và ban thư ký tập hợp cái số tiền chúng ta cúng dường quỹ vaccine đó, thì các vị điện trực tiếp cho sư cô Ánh Nghiêm mà có số điện thoại cũng đăng ở trên sau cái chỗ mà phương danh các Phật tử chúng ta cúng dường. Thầy không chỉ ghi số tài khoản, nhưng số đầu và hai ba số cuối thôi, một số là thầy ẩn đi một vài số, và cái số tiền chúng ta cúng dường trên đó thì chúng ta có thể tham khảo. Nếu thấy chưa đúng chưa chuẩn thì liên hệ với sư cô Ánh Nghiêm, có số điện thoại ở ngay đằng sau đó hoặc ở đằng trước đó, tùy theo ban thư ký đặt đằng trước hay đằng sau, chúng ta liên hệ. Và có những gì còn thắc mắc có thể điện thoại hoặc nhắn tin với sư cô Ánh Nghiêm, chi khách và thủ quỹ của chùa luôn, để chúng ta trao đổi cụ thể. Vì thầy cũng nhiều việc, đôi khi chúng ta điện thoại hoặc là chúng ta nhắn tin mà thầy không nghe, không trả lời được, thì chúng ta lại không hoan hỉ thì lại phiền ra. Những cái việc gì mà quan trọng quá thì mới điện hoặc liên hệ với thầy. Các Phật tử cũng hoan hỉ cho. A Di Đà Phật.